Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin được thực hiện bởi AI. Sau đây là những tin tức thời sự mà chúng tôi vừa cập nhật sáng ngày 9 tháng 6. Quốc hội cho ý kiến tiếp thu, chỉnh lý dự luật nhà giáo và các dự luật quan trọng. Theo chương trình phiên họp, sáng nay 9 tháng 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về tiếp thu, giải trình, chỉnh lý một số dự luật quan trọng, trong đó có dự thảo luật nhà giáo. Đáng chú ý tại dự luật này, về công tác tuyển dụng, dự thảo luật quy định phân cấp rõ ràng, ngành giáo dục chủ trì tuyển dụng nhà giáo theo từng cấp học, trình độ đào tạo. Với các trường thuộc lực lượng vũ trang, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng sẽ chịu trách nhiệm. Chính phủ sẽ quy định chi tiết việc tuyển dụng, bao gồm cả nhà giáo là người nước ngoài. Ngoài ra, dự thảo cũng bổ sung chính sách điều động nhà giáo nhằm khắc phục tình trạng thừa, thiếu cục bộ, nhất là tại các vùng khó khăn, đồng thời quy định cụ thể nguyên tắc, thẩm quyền và các trường hợp được miễn điều động. Tiếp đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, dự luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật doanh nghiệp. Vào buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự luật ngân sách nhà nước, sửa đổi, dự luật công nghiệp công nghệ số, dự luật khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Nhiều doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội. Tin tức từ Bảo hiểm xã hội khu vực 1, địa bàn Hà Nội vừa công bố danh sách các đơn vị sử dụng lao động chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cập nhật đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2025. Trong ngành bất động sản xây dựng hạ tầng, nhiều doanh nghiệp nợ kéo dài như công ty cổ phần tập đoàn FLC chậm đóng gần 34,9 tháng với khoảng 12,5 tỷ đồng, công ty cổ phần cầu 12 chậm đóng hơn 95 tháng với khoảng 30 tỷ đồng. Tuy nhiên cũng có đơn vị nợ ngắn hạn như công ty cổ phần Eurowindow chậm đóng 2 tháng với khoảng 5,7 tỷ đồng. Đối với ngành giáo dục và đào tạo, công ty cổ phần Anh ngữ Apex đang nợ cao nhất với gần 62 tỷ đồng với hơn 63 tháng chậm đóng. Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Air Group chậm khoảng 4,1 tỷ đồng với hơn 59 tháng. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong 4 năm gần đây, tỷ lệ chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giảm dần. Năm 2021 hơn 3,6%, năm 2022 là gần 3%, năm 2023 gần 2,7% và đến năm 2024 chỉ còn gần 2,6%. Crypto Bay của đại gia Nguyễn Đức Chi bị phạt. Chánh thanh tra Ủy ban Chứng khoán mới đây đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính với công ty cổ phần Crypto Bay. Quyết định nêu rõ, Crypto Bay công bố thông tin không đúng thời hạn cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022. Các tình tiết tăng nặng với trường hợp này không có, song theo Ủy ban Chứng khoán, có tình tiết giảm nhẹ do người vi phạm hành chính đã thành thật hối lỗi và người vi phạm hành chính tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng xử lý vi phạm hành chính. Số tiền bị xử phạt là 50 triệu đồng. Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm người đại diện pháp luật của Crypto Bay là ông Nguyễn Đức Chi. Ông Chi là một doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực du lịch Việt Nam. Trong khi đó, Crypto Bay được biết đến với các dự án nghỉ dưỡng quy mô lớn. Con trai chủ tịch Phát Đạt, BDR, muốn bán sạch cổ phiếu. Ông Nguyễn Tấn Danh, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt, BDR, vừa có báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán đăng ký bán toàn bộ gần 3,4 triệu cổ phiếu BDR, nhằm mục đích giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. Ông Danh là con trai của ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Phát Đạt. Giao dịch dự kiến được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 11 tháng 7, theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Ước tính theo giá đóng cửa phiên cuối tuần qua là 17.800 đồng một cổ phiếu, con trai chủ tịch BDR có thể thu về khoảng 60 tỷ đồng sau khi rút hết vốn tại doanh nghiệp cha mình. Cổ phiếu BDR khởi đầu năm 2025 với mức giá trên 20.000 đồng một cổ phiếu, nhưng đã giảm mạnh xuống còn khoảng 16.000 đồng vào giữa tháng 5. Gần đây, mã này ghi nhận đà phục hồi trong bối cảnh thị trường bất động sản tiếp tục được tháo gỡ và có xu hướng phát triển hơn. Huy động hơn 18.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ. Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, HNX, trong tháng 5 năm 2025, cơ quan này đã tổ chức 17 phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do kho bạc nhà nước phát hành, huy động thành công 18.049,5 tỷ đồng. Lũy kế 5 tháng đầu năm, tổng giá trị huy động qua kênh đấu thầu trái phiếu chính phủ đạt 170.917 tỷ đồng, tương đương 34,2% kế hoạch năm 2025. Các kỳ hạn phát hành trong tháng gồm 5, 10, 15 và 30 năm, trong đó kỳ hạn 10 năm chiếm tỷ trọng lớn nhất với 83,8% tổng giá trị phát hành, tương đương 15.131 tỷ đồng. Tại phiên đấu thầu cuối tháng 5, lãi suất trúng thầu ghi nhận xu hướng tăng nhẹ so với cuối tháng 4. Cụ thể, lãi suất các kỳ hạn 5, 10, 15 và 30 năm lần lượt đạt 2,41%, 3,08%, 3,20% và 3,30%, tăng tương ứng 10, 3, 10 và 2 điểm cơ bản. Tính đến ngày 30 tháng 5, giá trị niêm yết trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp đạt 2.367.448 tỷ đồng. Thanh khoản thị trường cải thiện, với giá trị giao dịch bình quân phiên trong tháng 5 đạt 13.917 tỷ đồng, tăng 11,22% so với tháng trước. Quý vị vừa nghe bản tin sáng của Báo Tuổi Trẻ.